Ngày 25 tháng 4, Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng Lễ Kính. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. 1 Phêrô chương 5, câu 5b đến hết câu 14. Anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm hạ đến dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy chút cả cho người, vì người chăm sóc anh em. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rạo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của người trong đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Nhờ tay anh Sifona Bonvano mà tôi coi là một người anh em trung tín. Tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó thực là ân sủng của Thiên Chúa. Anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Hội thánh ở Babylon cũng được chọn như anh em, và Marco con tôi gửi lời chào anh em. Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu thương. Chúc tất cả anh em, những người đang sống trong đức Kitô, được bình an. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Lạy Chúa,
vâng con nói tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín chưa được thiết lập trên trời.
Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa, công đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời cao, nào có ai sanh tẩy Đức Chúa? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai sống giống Chúa được chăng?
Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Hạnh phúc thay dân nào viên ca người tung hô, nhờ thanh nhân soi tỏ họ tiên lên. Lạy Chúa, nhờ được nghe danh Ngài họ suốt ngày hưng hở, bởi vì Ngài công chính nên họ được hiên ngang.
Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Chúa ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 16 từ câu 15 đến hết câu 20. Hôm ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ, ai không tin sẽ bị được kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi kèm theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống phải chất độc cũng không sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta biết ý định từ muôn thuở của Thiên Chúa là vũ trụ này, đặc biệt nơi con người, phải được tạo dựng lại mới hoàn hảo. Nên cuộc sáng tạo của ban đầu Chúa Cha thực hiện chưa hoàn hảo đâu. Ngài phải sai con Ngài đến. Và không phải chỉ có con Ngài đến, mà con Ngài đến để mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài, để cùng thực hiện ý của Cha trên trời, là làm cho cái vũ trụ này được hoàn hảo như ý Thiên Chúa muốn. Vì Thiên Chúa không thực hiện một mình, mặc dù Ngài là đấng toàn năng, nhưng Ngài đã chọn 12 môn đệ. Và tiếp mừng hôm nay nhắc lại khi Ngài từ cõi sống sống lại, Ngài ra lệnh cho các tông đồ phải tiếp nối sứ mệnh của Ngài. Hôm nay giáo hội kính Thánh Marco. Ông này không được Chúa Giêsu triệu mời làm môn đệ trong nhóm 12. Ông Marco chỉ là môn đệ của ông Phêrô. Thì ông Marco cũng cộng tác với thầy mình là Phêrô như Phêrô cộng tác với Thiên Chúa, cộng tác với thầy Giêsu. Tất cả đều ở trong một cái quy trình là người dưới thì cộng tác với người trên. Nên mở đầu bài đọc chúng ta mới nghe Thánh Phêrô nói là: anh em hãy, nhất là những người trẻ, anh em hãy tuân phục, hãy vâng lời các kỳ mục, tức là cộng tác. Các tông đồ vâng lời Chúa Kitô, rồi người khác như Marco vâng lời tuân phục ông Phêrô. Tông phục cụ thể là Phêrô muốn Marco ghi lại những lời Marco giảng. Xin lỗi, Marco ghi lại những lời ông Phêrô giảng. Cho nên đáng lẽ cha là Phêrô này, còn bằng này thì chúng con đây phải là Marco hết này. Nếu mà không ghi lại, ngồi không ghi lại, hoặc là về không ghi lại, không phải Marco. Cha giảng với con ghi lại, mai đưa về cho nhà quê đây. Cha không biết viết, cha giảng mà cha không biết viết, tôi viết này, đưa cho bạn này. Con biết đâu thì bắt chước Marco đi. Thầy giảng trò viết rồi gửi cho người khác. Thầy qua đi. Con có bồ là viết thư gửi cho bồ được mà. Tôi dám đoan chắc 100% ở trên thế gian này chưa có một cô cậu nào yêu thương nhau mà cố ý đi lễ nghe giảng xong rồi viết lại. Hôm nay anh đi lễ anh thấy trà giảng hay quá, anh viết lại để tặng em này. Tôi bảo đảm không có. Người ta viết chuyện gì đó tôi không biết, thì ngày nào viết cũng có. Các cô cậu mà đến thời mà thương yêu nhau thì cô nào cậu nào cũng có một cái gọi là cái cuốn nhật ký đời mình. Bắt đầu thương nhau thì ngày thứ nhất là gặp nhau làm sao, nói cái gì vân vân và vân vân. Thế chả có ai mà có cái cuốn nhật ký để mà ghi lại lời Chúa mỗi ngày, khó lắm. Thì bắt chước Marco đi, hôm nay kính thân Marco, thế ổ nhắc nhở được đó, trong cái đùa đó. Đấy, Chúa được vinh danh nhờ ông Marco. Cộng tác với Phêrô là Phêrô giả, thì Marco viết. Có lẽ một phần ông Marco về văn hóa giỏi hơn ông Phêrô là thầy của mình, là dân thuyền trai đó mà, chỉ biết đọc biết viết, có lẽ vậy chăng. Nên ông Phêrô chỉ viết hai bức thư gửi cho sắc bàn thôi. Thế thì với cái tinh thần mà cộng tác với chủ trang, với Chúa Kitô để làm tròn sứ mệnh, Chúa Cha muốn là cái thế giới này được tạo dựng hoàn hảo theo ý Chúa, thì dựa vào các bài đọc hôm nay, chúng ta xác tín và sống ba điểm giáo lý này. Trước nhất, ý thức mình được mời gọi công tác vào chương trình làm hoàn hảo của tạo dựng. Thứ hai, phải làm cho những người xung quanh càng nhiều càng tốt, họ được biết Chúa Kitô để được sống. Vì ai không có Chúa Giêsu là chết, người ta chỉ sống một cách đúng nghĩa và hoàn hảo hạnh phúc trong Giêsu mà thôi. Thứ ba là khi chúng ta đi loan báo tin mừng của Chúa, chắc chắn là sẽ gặp khổ đấy, không thoát được. Thầy của mình cũng vậy, nhưng mà thầy của mình đã thắng ra khổ, thắng mọi kẻ tấn công, thì Ngài cũng chia cho chúng ta cái chiến thắng của Ngài. Hay nói cách khác, Ngài ở với chúng ta, vì Ngài đã có kinh nghiệm, Ngài có đầy đủ sức mạnh để thắng, thì Ngài ở với chúng ta, chính Ngài chiến đấu. Trong cuộc sống em chương 17 câu 47, chúng ta chiến thắng không phải là bởi gươm bởi giáo, mà Chúa ban cho chiến thắng vì chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta được Chúa ở cùng, Ngài đã chiến thắng mọi sự dữ, thì Ngài chia chúng ta, hay Ngài dùng chúng ta như một dụng cụ để Ngài thể hiện cái uy quyền của Ngài thắng mọi sự dữ. Đó là ba cái điểm sau đấy chúng ta cần ghi nhận và thực hành. Trở lại điểm thứ nhất, Chúa muốn chúng ta cộng tác với Chúa Cha, Chúa Cha cộng tác với Chúa Kitô để làm hoàn hảo chương trình sáng tạo. Cho nên khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài gặp các môn đệ, Ngài gặp có 11 người, Ngài chọn 12 cơ mà. Mà gặp 11 tức là thầy thiếu rồi đấy, tức là phải có người bù đấy, có ý. Con số này nhắc đến con số 11 là con số đã thiếu. Bây giờ có người cộng tác đi cho nó đủ, ý muốn của Chúa là tôi thiếu 12, mà giờ mất 1, thiếu đấy. Vậy mà Chúa bảo các môn đệ đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tại sao lại rao giảng cho mọi loài thụ tạo? Nói rao giảng cho mọi người nghe hữu lý chứ, người ta mới biết tin mừng chứ. Cái cây là thụ tạo, con chó là thụ tạo, thế thì ra rao giảng tin mừng cho con chó, con bò, con heo, cái cây chứ này mà rao giảng cho mọi loài thụ tạo. Thế thì cái lệnh truyền rao giảng cho mọi loài thụ tạo chúng ta hiểu theo hai nghĩa, tức là nghĩa thứ nhất, làm cho đồng loại được trở nên giống Thiên Chúa. Nếu không có Thiên Chúa được sinh lại bởi Chúa Giêsu thì ngoài người chỉ là thụ tạo. Mặc dù thuở ban đầu Chúa tạo dựng Adam và Eva, Sáng Thế chương 1 câu 26a ghi lại là Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người giống chúng ta, nhưng mà chưa đâu, chưa giống đâu, đó là ước định thôi. Chưa Adam và Eva chưa giống Chúa đâu, ước định con người chỉ thực sự trở nên giống Chúa dựa vào tân ước, là con người phải được sinh lại bởi lời Chúa. Giăng-cốp B1 18 hay là Phêrô nói con người phải được sinh lại nhờ tin vào danh Chúa Giêsu Kitô để được lãnh nhận ơn, để được lãnh nhận ơn huệ là Thánh Thần. Thánh Thần sẽ tạo dựng. Công vụ chương 2 câu 38 đó. Tôi nhắc lại hai cái đấy gì? Con người được sinh lại bởi lời Chúa, Giăng-cốp B1 18 con người phải được sinh lại bởi tin vào danh Chúa Giêsu Kitô hầu lãnh nhận ơn huệ là Thánh Thần. Đó, khi nào được điều đó chúng ta mới là cái người được tạo dựng giống Thiên Chúa. Được giống Thiên Chúa là vì được tạo dựng trong Chúa Giêsu phục sinh. Chính vì vậy mà Phaolô viết thư cho các giáo đoàn như Ê-phê-sô hay là Cô-rô-sê, ông nhấn mạnh về điểm tin lý này. Ông nói trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 4 câu 10: trong Đức Giêsu Kitô người đã chọn tất cả chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ. Trước khi tạo thành vũ trụ chưa có con người thì Thiên Chúa đã có ý chọn loài người trong Giêsu rồi. Cho nên làm sao mà bảo Adam và Eva ngày xưa giống Thiên Chúa được? Phải ý định của Chúa là con người phải được tạo dựng trong Giêsu cơ mà. Trước khi tạo thành vũ trụ, ý định từ muôn thuở, để trước thánh nhân người chúng ta mới được trở nên con người thánh thiện tinh tuyển nhờ tình thương của người. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, tức là hoàn hảo đó, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô, quy tụ muôn loài trong vũ trụ này dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Giêsu. Ta tất cả là bệ kê chân Chúa Giêsu, hay là tất cả phải do Chúa Giêsu điều khiển. Chúa cho hiện hữu thì được hiện hữu, Chúa cho hoạt động thì hoạt động được, trong Giêsu mới là hoàn hảo. Cho nên ông nối dài tư tưởng này khi viết thư cho giáo đoàn Cô-rô-sê chương 1 câu 15 đến câu 20: Thánh Tử là Chúa Giêsu, là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo. Trưởng Tử là gì? Là con đầu đàn. Và rồi mọi loài được sinh ra bởi Giêsu, gọi là ngày Trưởng Tử được sinh ra trước mọi loài thụ tạo. Vì trong người muôn vật được tạo thành, thì trong Chúa Giêsu muôn vật mới được tạo thành, đâu phải chỉ có con người đâu, muôn vật trở nên trên trời ở và dưới đất, vật vô hình như là các thiên thần, cả ma quỷ nữa, vô hình cũng như hữu hình, mọi sự chúng ta thấy, dầu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Đó, nhờ Giê-xu và cho Giê-xu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn được hiện diện ở trong người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình nhờ máu người đổ ra trên thập giá. Nếu không có hy tế của Giê-xu, vạn vật không được giao hòa, không được tập hợp lại. Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi người dưới đất và muôn vật trên trời, bởi vì nếu con người không được tái sinh bởi Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu thì con người chỉ là gì? Một sinh vật như các sinh vật khác. Phaolô nói với giáo đoàn Corinto như vậy, thứ nhất chương 15 câu 45, con người chỉ là một sinh vật. Còn sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 dùng cái từ nghe nó hơi chói tai nữa, con người và con thú chả có gì hơn nhau, thú nó chết thế nào người cũng chết như vậy, thú thôi đó, có gì mà là cao cả nhất trong vũ trụ này đâu, làm sao mà bảo bằng Thiên Chúa được. Nếu không có Thiên Chúa, không được dựng lại thì là một sinh vật, là con thú. Còn nếu trở thành hoàn hảo, được giống con người, được tạo dựng Thiên Chúa, thì phải được tạo dựng trong Thiên Chúa. Đó là cái ý thứ nhất mà Chúa Giê-xu nói là rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, tức là mọi người không biết tin mừng, chưa đúng nghĩa người, chỉ là thụ tạo, chỉ là sinh vật. Ý nghĩa thứ hai, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, nghĩa là con người chúng ta, chúng ta trao trách nhiệm là làm chủ vạn vật. Ngay lúc đầu Chúa dựng nên Adam hay bà, Chúa đã trao cho họ cái quyền làm chủ và quyền canh tác, để công tác với Chúa, làm cho cái vũ trụ này nó nên tốt đẹp hơn, và dùng nó để làm lợi cho con người. Bởi vì mọi vật Chúa dựng nên nó là quà tặng để làm lợi cho mỗi người, để mỗi người mỗi ngày được phát triển tốt đẹp giống Thiên Chúa và tất cả tạo vật, cả tổ Thiên Chúa. Đấy, rõ ràng cho gọi là thụ tạo, cái nghĩa thứ hai là cái trách nhiệm làm cho muôn loài cùng với chúng ta nó biết tôn vinh Thiên Chúa. Nếu chúng ta không làm điều đó thì Thánh Phaolô nói nhân cách hóa một cách cường điệu, chúng ta đọc ở Roma chương 8 từ câu 19-25, muôn vật riêng xiết quan quại. Vạn vật nó cây cối nó đâu có riêng xiết quan quại, cường điệu đó, nhân cách hóa. Nếu nó biết nói thì nó riêng xiết quan quại. Riêng xiết quan quại làm sao? Là vì nó mong được cùng với con cái Thiên Chúa để nó không lâm vào cảnh hư ảo, cảnh mục nát, nhưng nó được tham dự vào vinh quang của cả Thiên Chúa. Không cho nó cùng với mình tôi với Thiên Chúa thì nó khóc, nó rên, nó la: ơi bác ơi, bao giờ con về cứu đàn. Nó la lỗi như vậy đấy, rên xiết. Bây giờ nó gặp Chúa rồi, nó không về nữa. À, baby. Đấy, bạn vẫn liên xếp quằn quại, khóc than. Chứ chúng ta phải làm cho nó được cùng với chúng ta tôn vinh Thiên Chúa thì nó mới không liên xếp, nó không khóc than. Với tư tưởng này, Phaolô đã tóm tắt cái chương trình hành động của Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta cộng tác làm mọi sự hoàn hảo. Ông tóm tắt một câu ở bộ kinh tôi chương 3:22-23: mọi sự thuộc về nhẹ. Mọi sự, cái gì cũng thuộc về nhẹ hết. Tất cả chung quanh chúng ta đều có trách nhiệm. Cái gì nó chưa thuộc về mình phải làm cho nó thuộc về mình, tức là mình có trách nhiệm với mọi sự. Để sao? Mọi sự thuộc về nhẹ, để em phải thuộc về Chúa Kitô, nó thuộc về ta, để ta thuộc về Chúa, chứ đừng để nó thuộc về ta, để ta xa Chúa. Đồng ý không? Đồng ý hả? Đấy, ta cũng đồng ý này. Tôi nói ví dụ như vậy, cái cây xì ke nó là một loại thuốc rất là tốt để chữa bệnh đấy. Ta phải dùng nó làm sao để chữa bệnh, ta khỏe thì ta thuộc về Chúa Kitô, ý Chúa muốn như vậy. Bây giờ ta dùng xì ke để ý, để làm thỏa mãn cái cảm giác của mình, rồi cuối cùng con người của mình bị nó phá hủy cơ thể. Một người xì ke đâu có khỏe mạnh gì, rồi xin ra trộm cắp đủ thứ tật xấu. Như vậy xì ke nó buồn, nó đâu có muốn làm cho chúng ta ra khốn nạn đâu, tại vì mình không biết dùng nó đúng ý Chúa. Thế thì nó khóc. Cái cây thuốc lá Chúa dựng lên làm cái gì? Tôi thấy để cho sâu nó ăn, sâu nó khoái. Cái bên phải trên con tung cho con cây thuốc lá đó, sợ nhất là con sâu mà ngón tay nó ăn hết lá rồi. Cái sâu nó khoái cây thuốc lá, cái anh nào rồi là mà khoái hút thuốc lá cũng bảo là sâu chắc. Thế mình nói là cái gì? Thực ra mình không có thuốc lá mình đâu có chết đâu, mà có thuốc lá là hôi miệng, người ta coi thường mình nữa. Thế nên như vậy mình làm cho vạn vật nó không ca tụng được Chúa Trời, nó khóc đấy, nó buồn đấy. Đó, Phaolô bảo vạn vật nó lên xiết cùng với con người để ca tụng Thiên Chúa, để nó không lâm vào cảnh hư ảo mục nát của nó. Mọi sự thuộc về anh em thuộc của Chúa Kitô. Với tư tưởng đó, khi chúng ta buổi sáng đi lễ, thấy một đống phân ở giữa đường, đống phân này thuộc về tôi, thế là vui vẻ kiếm cái xẻ cho nó vào cốc cây. Mày nằm ở đây, chức năng của mày là làm cho cây nên tốt, ra hoa trái cho mọi người hưởng dụng. Thì như vậy tôi hấp một đống phân trong cái tinh thần Kitô giáo, tôi cũng mặc cảm, tôi cũng làm mất cái danh dự uy tín của tôi, mà là con người này trước mặt Thiên Chúa cao cả đấy. Hấp một đống phân ở giữa đường với ý thức này, Chúa không muốn để cái đống này nó nằm ở đây, để nó nằm như cái bãi mìn người ta đạp vào. Sáng sớm ra đường đặt mìn rửa hoài cũng sạch. Nên thế bây giờ mình dọn nó đi cho vào đống cây, nó cây nên tốt ra hoa trái, nó ca tụng với Chúa Trời, đó là ra rằng đưa tin mừng cho mọi loài thụ đạo là như vậy đấy. Chắc là chỉ vậy mà chúng ta thấy chẳng có hai cái kho ở ngoài đây đấy, bằng ngày đứa đang cho vào cái kho đó, đúng không? Ngày nào cha cũng chia cho các cây cối, nó khoái lắm. Ngày bảo mỗi lần cha xịt để cha tưới cho cây cối nữa, ôi cha ơi, cái mùi gì nữa? Không, cái mùi đấy cây nó khoái lắm. Ca tụng Chúa mà, đúng đấy, không cho nó đùa đâu. Thế mình có một ý thức như vậy đó, tự nhiên mình làm cho tất cả những gì chúng ta nó lợi cho người ta, nó phải lợi cho người ta thì đấy, đúng với ý Chúa tạo dựng vân vân. Đó là cách chúng ta rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ đạo. Điểm giao lý thứ hai là chúng ta phải làm cho mọi người anh em càng nhiều càng tốt thuộc về Chúa Kitô để được sống sung mãn. Thế Gioan viết thư cho giáo đoàn 1, Gioan chương 5 câu 12: ai có Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết. Có Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu để sống khởi đi từ ý thức thánh tẩy. Cho nên Đức Giêsu đã khẳng định với ông Nicodemo trong suốt đêm Ngài giải thích cho ông về ơn tái sinh. Dân chương 3 câu 5 Ngài nói: ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không thể vào được nước Thiên Chúa, không thể có sự sống. Tin vào Giêsu thể hiện đức tin ấy đầu tiên bằng bí tích thánh tẩy, phải qua bí tích tẩy vào hội thánh. Bởi vì hiến chế hội thánh số 9 nói Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ theo liên kết, tức là Chúa chỉ muốn cứu con người liên kết trong hội thánh để mọi người trong hội thánh trở thành chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Giêsu. Vì thế mà cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chế hội thánh số 14 đã dạy chúng ta rằng những ai biết hội thánh của Giêsu là như một phương thế cứu rỗi cần thiết. Tại sao không đồng nói là một thế như một phương thế cứu rỗi cần thiết, là một phương thế, nghĩa là trong trường hợp có những người không thuộc về hội thánh, không giao đối tại họ, thì Chúa cứu họ cách khác. Còn bình thường là phải vào hội thánh, là phương thế cứu rỗi cần thiết của thánh được khẳng định, chứ không phải duy chỉ có hội thánh mới còn cứu rỗi, mà là bình thường thì hội thánh là một phương thế cứu độ cần thiết. Biết như vậy mà không gia nhập thì không thể được cứu độ, và nếu có gia nhập thì phải sống được ai. Câu đầu cũng chương này nói tiếp: gia nhập hội thánh mà không kiên trì sống được ai thì thân xác ở trong hội thánh, linh hồn ở ngoài hội thánh. Nếu người đó không đáp trả bằng tâm tình, lời nói, việc làm và thể hiện đức ái sâu trong hội thánh, thì người có danh là người công giáo không được Chúa cứu độ đâu, mà còn bị phạt nghiêm khắc hơn người không biết Chúa đó. Cho nên không phải hễ mà anh vào hội thánh là đương nhiên tất yếu lại được cứu độ, mà phải sống đức ái. Hội thánh như một phương tiện cần thiết giúp ta sống đức ái thì mới được cứu độ. Không vào, biết mà không vào cũng không được cứu độ, vào mà không sống đức ái càng bị phản nặng nhiều hơn nữa. Vì nào hội thánh là phương tiện cứu độ cần thiết, cho nên hiến chế hội thánh số 16 nói rằng những ai vô tình không biết Chúa Kitô vào hội thánh, không biết phúc âm của Ngài, thí dụ như những người ở trong rừng, họ không bao giờ được nghe tin mừng. Những ông sư, ông ấy ở trong chùa cứ gõ mõ lóc cóc Nam Mô A Di Đà Phật, thế bao giờ ông ấy biết tin mừng hay biết Chúa Kitô hội thánh là gì? Ông lương tâm của ông chỉ thích đàn điệu ngay này thôi, làm cho người ta thích, cho người ta vui, làm người ta sống hạnh phúc, ông chỉ muốn như vậy thôi. Thì hội thánh nói sao? Những người không phải lỗi tại họ mà không vào hội thánh thì người đó có thể được Chúa cứu độ. Hội thánh không khẳng định là chắc chắn được cứu độ, mà thế chỉ nói là có thể, có nghĩa là người đó tuy lòng thương xót của Chúa. Chứ nếu mà chúng ta khẳng định là ở ngoài thánh mà sống tốt này thì tất yếu được cứu độ, thì vẫn hiểu ra giải thích không? Đúng không? Không cần nữa. Một thế những người sống ngay này như vậy, vô tình không biết Chúa Kitô, hội thánh không biết tin mừng, làm này theo lương tâm thì có thể được cứu độ tùy lòng thương xót của Chúa, nhưng vào hội thánh vẫn tuyệt vời hơn, vì hội thánh là phương thế cứu độ cần thiết. Đó chúng ta đạt lại hiến chế hội thánh số 9, số 14, số 16, những cái đoạn đó chúng ta không được quên, để chúng ta biết rằng tại sao Chúa muốn lập hội thánh để con người được dung thân, để được có Chúa Giêsu mà được sống sung mãn. Điểm giáo lý thứ ba là Chúa Giêsu muốn thông chia sự chiến thắng cho những ai tin vào Ngài để lên đường hoạt động giống như Ngài. Chúa nói với các tông đồ: chúng con đi rao giảng tin mừng. Đây là dấu chỉ những phép lạ kèm theo. Để ai tin và tin mừng thì nhân danh Chúa họ trừ được quỷ, họ nói tiếng lạ, họ cầm rắn trong tay, rắn độc vẫn không cắn, họ uống nhầm chất độc không bị hại, họ đặt tay chữa lành nhiều bệnh nhân. Nhiều người hôm nay trong lòng tôi sao cái câu này nó thích lắm đấy. Chúa đã nói được, Chúa cho là nói tiếng lạ này đó, có nhiều người đi nhóm kinh thánh gì đó rồi nói sila silo đó là Chúa cho nói tiếng lạ này, rồi đến lòng tôi sao này là chữa bệnh này, rồi trừ quỷ rồi vân vân rồi vân vân, và đó là lòng Chúa. Nhưng mà thực ra cái cách nói của Chúa Giêsu như vậy ấy, thì nhớ, chúng ta nhớ là một trong những nguyên tắc để làm cái kinh là cái nguyên tắc loại suy. Chúng ta không được hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen, đó là và chỉ có nghĩa đen, mà cái đó chỉ là một hình bóng, một kiểu nói, có hình ảnh để chúng ta hiểu cái gì đây. Thực sự là bây giờ mà chúng ta gặp đáng xem nó có cắn gì không? Chúng ta uống chúng ta làm cũng chết không? Chúng ta đừng nói là những lạ với chữa bệnh. Vậy thì Chúa hứa như vậy nó là cái gì? Cái câu đó đôi lúc chúng ta được quyền hiểu theo cái đen. Hiểu theo cái đen là đối với những người còn non yếu về đức tin thì Chúa cho những cái dấu lạ như vậy để củng cố đức tin của họ. Thí dụ như ông Phaolô, lần kia ông ấy xuống thuyền, xuống tàu đi truyền giáo, không may bị cơn bão lớn tàu đắm, ông bơi vào bờ gặp những người thổ dân, họ đang là đốt đống lửa, họ ngồi xung quanh họ sưởi ấm. Ông Phaolô ở dưới biển, ông ấy lên lạnh quá mà ông thấy người ta đốt lửa sưởi ấm, ông cũng đến ông sưởi ấm, thì ông thấy lửa nó gần gần tàn rồi, ông ấy ôm một cái đống củi khô, ông ấy vất vào cái đống lửa, vừa ôm đống củi khô thì quần rắn độc nó quấn ngay vào tay ông ấy, rồi người chết, tất cả những người thủ dân ở trên nhất định cái ngày chết rồi, hôm nay chắc là mà chê quỷ thì nó ở thì
ma
chê quỷ hơn, nó ở ngoài biển, nó bơi vào đây nó ác quá, cho nên là nó phải chết, cho nên thần nào nó đã cho rắn quấn vào tay nhất định mà chết, bởi vì người ta kinh nghiệm con rắn này là quấn vào tay này là chết. Thế mọi người giật mình, ông ôm vất vào ngay con rắn, vất chết rồi, thằng này chết, thằng này chết. Ông ấy vui vẻ, ông ấy rũ vào đây, nó tuột vào đống lửa nó chết luôn. Ông bảo ông chín rồi đó, đôi đã ăn bên ngoài. Thấy chưa? Thì cũng có lần mà rắn cắn không chết à? Đấy, chứ cũng cho đấy là ông Phaolô được làm cái chuyện lạ như vậy trước thổ dân để họ tin vào lời giảng của ông. Thì đó là lúc đó là cần thiết, bởi vì lúc đó mà tự nhiên mình đi nói Chúa Giêsu cho họ, họ đâu có hiểu gì đâu, họ có biết Giêsu là ai đâu. Nhưng mà làm như vậy rồi chắc chắn ông sẽ hỏi, ê anh em có biết đâu tại sao thú rắn này là anh em tưởng là nó cắn tôi chết đi, tôi không chết là nhờ Giêsu đấy. Ông Giêsu về khả năng đông đinh, ông ấy sống lại đó, ông là Chúa mọi người, ông cứ lúc đó mới bắt đầu đi làm được không? Cho nên đôi lúc Chúa cho những phép lạ như là cầm rắn trong tay, uống chất độc, nói tiếng lạ, trừ quỷ, nó chỉ là trong một số trường hợp đối với những người họ còn non yếu đức tin thôi. Còn những người đã trưởng thành đức tin thì không thể đưa cái câu Chúa nói là cầm rắn mới uống thuốc độc, nói tiếng lạ, chỉ cần nghe theo cái đẹp của ông. Mấy cái câu đó Chúa có ý nói về cái nghĩa loại suy, cái nghĩa bóng. Nghĩa thứ hai là khi chúng ta đã thuộc về Chúa Kitô rồi thì chúng ta phải có lòng nhân ái với mọi người. Ý Chúa nói như vậy. Tức là sống với xã hội có rất nhiều người độc ác, có những nhiều người quỷ quyệt, chúng ta vẫn chịu đựng được, vẫn tha thứ được, vẫn vui vẻ với họ được, để chúng ta làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 5 câu 9: sói sống chung với chiên con, trẻ con thọc tay vào đất lực. Đấy, cái thời đại Chúa cứu độ hình ảnh sói chiên rắn lục còn nít chơi giỡn với nhau, tức là hình ảnh người lành và cái ác vẫn hòa hợp được, vẫn vui được, vẫn tha thứ được, vẫn chịu đựng được, vẫn sống chung được. Đó, cho nên Chúa nói cầm rắn trong tay uống chất độc, cái ý nghĩa một bộ là chúng ta sống hòa hợp với nhau, đừng có đố kỵ nhau, tìm cách hại nhau. Nhưng cái ý nghĩa quan trọng hơn là Chúa nói là cầm rắn trong tay không chết, không bị cắn, uống chất độc, không bị hại, hay trừ quỷ đặt tay trên này, là một kiểu nói Ngài đã toàn thắng sự giữ, thì Ngài có kinh nghiệm, Ngài trao cho chúng ta cái quyền chiến thắng này. Bởi vì mở đầu tiên từ Marco ở chương 1 câu 13, Giê-xu bị cám dỗ, ông Marco ghi một cách rất là đơn giản, không thấy quỷ nó cám dỗ Chúa, đúng không? Sai, không có thấy quỷ cám dỗ, không bao giờ nó ngồi trên cái mí mắt con. Ngày xưa cha còn nhỏ ấy, đi lễ của anh ngủ đấy, mẹ bảo về này, con ơi, con mà ngủ ấy, quỷ nó ngồi trên đầu, nó để hai cái chân xuống nó chặt vào mắt con này. Chỉ sung sợ nó, chỉ sợ nó đang ngủ, nó quỷ nó ngồi trên đầu, nó thò hai cái chân xuống. Mà hôm đó mà nó lại mang bệnh tào tháo là mình chết rồi. Mẹ nói bị sợ thì đây ông em ngủ. Thế thì đầu tiên người Marco không thấy, nghĩa là nói là Chúa Thánh Thần xúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu mang quỷ cám dỗ, mà không thấy quỷ nó cám dỗ giải hết á, không thấy. Marco không cho thấy mang quỷ cám dỗ, mà chỉ nói rằng Ngài vào đó, Ngài sống giữa dã thú mà không có vật dữ nào nó làm hại Ngài, chỉ thấy các thiên thần đến đâu hại Ngài thôi. Nó đơn giản như vậy. Có nghĩa là gì? Nghĩa là Marco muốn nhấn mạnh này, quỷ nó không ác đâu, quỷ nó không giữ bằng người ta đâu, chỉ người ta mới giữ với ác. Cho nên đọc lại toàn tiết của Marco, Marco cho chúng ta thấy đầu cuộc đời công khai của Chúa, những người độc ác ra mặt chống đối Đức Giêsu năm đợt tấn công, và từ chương 11 đến chương 2 nó lại mở năm đợt tấn công nữa để mà tấn công Giêsu và giết được Ngài. Đó, tức là Marco cho chúng ta thấy không thấy quỷ nó tấn công, mà người ta ác đó, mở đầu Ngài đã thắng nó năm đợt rồi, tưởng rằng nó biết Ngài quyền năng thế nào thì nó thua, nó đừng có khốn nạn nữa, nó nhận ra Ngài là Chúa được không, nó về nó bản luôn năm đợt tấn công đầu nó thua hết, trở về nó bản luôn tinh kế cuối đời Chúa nó tấn công năm đợt nữa và nó sẽ được Chúa Giêsu trên thập giá. Nhưng mà Chúa sống lại. Như vậy Ngài đã toàn thắng sự dữ, quỷ Ngài đã thắng nó, nó không dám xuất hiện, nó cám dỗ. Đấy, tôi nhắc lại, mà cô không thấy chung, không ghi là mắc quỷ nó cám dỗ, mà con người ta cám dỗ, con người ta độc ác lắm, tấn công Chúa mười đợt nhưng mà Chúa thắng hết, cuối cùng sống lại. Thì cái chiến thắng đó bây giờ Chúa mới chia cho môn đệ, là cầm nắm trong tay uống chất độc là như vậy. Đó là toàn những sự dữ, nó tấn công mình mà không sao, thầy đã thắng này, thầy đã thắng thế gian này, có gì mà phải sợ đâu. Thì đó là cái cách nói là cách Chúa chi chiến thắng để chúng ta được bình an, chứ chúng ta đừng cách nghĩa theo cái nghĩa đen để làm bây giờ lòng thương xót của Chúa đang thể hiện cái câu này của Chúa hứa vừa kéo nhau lên đấy thật là đông. Chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu chúng ta sống tin mừng, nó chúng ta chẳng có gì dạy, kể cả sự giữ nó ở bên cạnh không sao cả, vẫn bình an mà Chúa gìn giữ mình đó. Đó chúng ta hiểu. Tôi chắc là cái câu mà Chúa hứa cho các tông đồ làm những chuyện lạ đó là quan trọng nhất, là chúng ở chỗ này phải áp dụng nguyên tắc, đọc thì thấy nguyên tắc loại suy, từ cái hình ảnh đó suy ra Chúa nói cái gì mới là quan trọng, chứ đừng cứ dừng lại cái hình ảnh đó để là cắt nghĩa đen rồi về là uống thuốc chuột chẳng có chết đâu. Ấy hai đứa thương nhau rồi cái thằng kia nó chẳng biết làm sao tháng này nó không thèm nói chuyện với mình ấy. Đi mua lọ thuốc chuột, đi lễ xong rồi á, trước lễ xong mua lọ thuốc chuột uống cho nó dọa nó mà chết luôn ấy, chẳng biết. Thế là vậy, tại vì bảo uống thuốc độc không bị hại để mua thuốc chuột uống dọa thằng kia, mà mình biết rằng Chúa gìn giữ mình không chết, chết luôn đấy, đừng có mà ngu. Gì mà nó không yêu mình đây thứ khác gì mà mua thuốc chuột để uống. Nhưng mà ấy Chúa bảo là mình là đi dự lễ rước lễ rồi uống chất độc không được gì, nó quá cắt nghĩa đen như vậy. Đây tôi nhắc lại cái chỗ này ấy, là nhiều người cứ lấy cái nghĩa đen này thì mà cắt nghĩa rồi là chạy đến lòng thương xót, đấy là nơi mà Chúa thể hiện tình thương, không được. Nó chỉ là một cái kiểu nói để diễn tả sự ác, mà chính Chúa Giêsu đứng đầu sự ác đó là con người tấn công ngài và ngài thắng. Thế thôi thì ngài chi cái chiến thắng đó, cho nên chúng ta sống giữa những kẻ ác có gì mà phải run sợ, bởi vì có Chúa ở bên mình mà. Chỉ vì vậy mà chúng ta đọc lại bài đọc chúng ta mới nghe thư Phêrô nhắc nhở khuyên chúng ta ở thứ nhất chương 5 câu 5 câu 10: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Khiêm nhường thế nào mà khiêm nhường? Khi nó chọc ghẹo mày ấy thì đừng có khóc, tha thứ, khiêm nhường. Lấy khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Thiên Chúa sẽ cất nhắc anh em lên vào thời của ngài. Mọi lo âu anh em phải chúc cả cho Chúa, vì ngài chăm sóc anh em. Mọi lo âu có gì đâu mà sợ, chúc cả cho Chúa vì ngài chăm sóc anh em. Điều quan trọng là anh em phải sống tiết độ và tỉnh thức, về anh em biết rằng ma quỷ như sư tử rào quanh anh em, nó gầm thét tìm cách sơ hở, nó xô vào cắn xé chúng ta. Đấy ma quỷ. Bài ma quỷ là ai? Đối với Chúa Giêsu là con người tấn công lại anh em xuống tiết độ, vì ma quỷ là thù địch anh em như sư tử gầm thét tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững mà chống cự đó. Anh em bây giờ Chúa còn để cho phải chịu khổ ít lâu, chính là Thiên Chúa muốn anh em nên phải hoàn hảo. Chúa để chúng ta chịu khổ để huấn luyện, để chúng ta bày tỏ tình yêu trở nên hoàn hảo. Cho nên thì khi nào chúng ta loan báo tin mừng, sống tin mừng mà chúng ta gặp khổ, chúng ta mới là con người hoàn hảo và mới làm tròn cái sứ mệnh là tiếp nối công việc của Chúa đã trao các tông đồ, là đi loan báo tin mừng, thì phải chấp nhận gian khổ. Đó là phương thế, đó là sức mạnh của người loan báo tin mừng. Như câu tư thứ một, câu tư vô tin mừng, chúng ta lặp lại lời xác quyết của Thánh Phaolô ở thứ nhất chương 1 câu 23-24: chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh, đó là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh nghĩa là tôi muốn giống ngài, đó là sức mạnh, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa để làm cho mọi người được nghe tin mừng, tin vào Chúa Giêsu đều cùng cất lời ca tụng Chúa. Như câu đăng ca chúng ta mới lặp lại Thánh Vịnh 89-88 câu 2: lạy Chúa, tình thương của Chúa đời đời chúng con ca ngợi. Amen.